Đế Bá, chương 2830, ám ảnh đại thọ 2, góc truyện audio.com, Hoàng chủ Thiên Hoàng đến làm Bành Phụ căng thẳng, nhưng toàn phủ biểu hiện rất nhiệt tình, nhiệt liệt hoan nghênh Hoàng chủ Thiên Hoàng đến. Sau lưng thì Bành Phủ như cây cung kéo căng, tên đã trên dây, dây cung kéo căng, tùy thời sẵn sàng chiến đấu. Không trách Bành Phụ căng thẳng như vậy, âm thầm dương cung bạt kiếm. Hoàng chủ Thiên Hoàng là nhạc phụ của Kim Qua lại rất thân với Đông Cung Thế Gia, có thể nói hai a bên là địch không phải bạn. May mắn Hoàng chủ Thiên Hoàng không đến kiếm chuyện, đi tới nơi biểu hiện rất khách sáo, không có vẻ gì là tính sổ với Bành gia. Bành Phủ thầm thở phào, ngay khi toàn bộ Tề Lâm Đế gia nhẹ nhõm thì Đông Cung Chính truyền nhân của Đông Cung Thế gia đến chúc thọ. Đông Cung Chính tới làm Bành giật sợ hết hồn, tuy nhiên gã tự mình ra ngoài đón chào. Ở ngoài cửa, Đông Cung Chính một mình đến. Đông Cung Chính rất trẻ tuổi, nhân tài ngờ người, khí vũ hiên ngang. Bành giật nghênh Đông Cung Chính vào. Thọ thần của lão tổ chỉ là già yến nho nhỏ, không ngờ kinh động Đông Cung huynh, thứ tội, thứ tội. Đông Cung Chính tươi cười đáp, dường như không mang chút địch ý. Đâu đâu, Bành Phủ và Đông Cung gia tiếp giáp, hai nhà gần trong gang tấc. Có câu tục ngữ nói rất hay, bà con xa không bằng láng giềng gần, đại thọ của Đạp Tinh Thượng Thần nên tiểu đệ đặc biệt đến chúc thọ. Mặc dù Đông Cung Chính không hề địch ý nhưng lòng Bành Giật vẫn bất an, gã thậm chí ngửi được mùi bão tố sắp đến. Đạp Tinh Thượng Thần lão tổ tông của họ giết Cung Thành Thượng Thần bên Đông Cung Thế Gia, giờ Đông Cung Chính là hậu đại lại chạy tới chúc thọ, nói sao cũng không hợp lý. Mối thù này dù là ai cũng khó vượt qua. Trước kia xảy ra chuyện này Đông Cung Thế Gia, Bành gia cố gắng kiềm chế không làm hành động báo thù. Nói là khắc chế chẳng bằng bảo là hai nhà đều xuống dốc. Đông Cung Thế Gia tuy là đế thống tiên môn nhưng đại đế của họ chết vì Thiên Chu, về sau từng ra vài vị thượng thần toàn mất tích hoặc bị giết. Trước kia Cung Thành Thượng Thần là thượng thần duy nhất còn sống của Đông Cung Thế Gia nhưng lại bị Đạp Tinh Thượng Thần giết. Thượng thần cuối cùng cũng không còn làm Đông Cung Thế Gia hứng chịu đả kích lớn, thực lực thua xa trước kia. Bành gia tuy có Đạp Tinh Thượng Thần còn sống nhưng cũng chẳng tốt hơn bao nhiêu. Trước kia xảy ra chuyện đó, Đông Cung Thế Gia và Bành gia không tới lui nữa. Hiện tại Đông Cung Chính đột nhiên đến chúc thọ, nhìn từ góc độ nào đều không phải việc tốt. Đặc biệt khi Đông Cung Chính được nghênh vào Bành gia, gặp mặt Hoàng chủ Thiên Hoàng, cử động lén lút xì sầm nhỏ to của hai người càng làm cho Bành giật bất an. Bành gia cảm giác như dẫn sói vào nhà, nghênh Đông Cung Chính, Hoàng chủ Thiên Hoàng vào Bành phủ là bỏ hai con sói vào phủ, tùy thời sẽ xảy ra chuyện. Nhưng lúc này Bành gia không có lựa chọn khác, Đông Cung Chính, Hoàng chủ Thiên Hoàng quang minh chính hát địa đến chúc thọ Đạp Tinh Thượng Thần, có câu tục ngữ người tới là khách, Bành giật không thể không cho hai người vào. Làm như vậy là Bành gia rất hẹp hòi, chứng tỏ bọn họ không quyết đoán, không có năng lực. Giờ này khắc này Bành gia đã chuẩn bị tinh thần cho trường hợp xấu nhất, bọn họ thầm chuẩn bị binh mã để phòng ngừa Đông Cung Chính, Hoàng chủ Thiên Hoàng và kẻ địch bên ngoài nội ứng ngoại hợp đột nhiên tấn công Bành phủ vào ngày đại thọ. Đông Cung Chính, Hoàng chủ Thiên Hoàng đến chỉ là bắt đầu, hai ngày tiếp theo có nhiều vị khách đến. Có, góc truyện audio.com. Vãn Hà Cốc Thần Long Sơn, Tác Thiên Giáo, Long Thành vân vân, nhiều đại giáo cương quốc Thanh Châu đều phái đệ tử đến chúc thọ. Những đế thống tiên môn này toàn là vật khổng lồ trong Thanh Châu. Trong những đế thống tiên môn này đa số là đại giáo cương quốc bách tộc. Tuy các đế thống tiên môn không phái đại nhân vật đến chúc thọ nhưng thay vào đó là đệ tử chứng minh nhiều đại giáo cương quốc bách tộc không quên cống hiến của Đạp Tinh Thượng Thần cho bách tộc. Thấy nhiều khách đến chúc thọ làm Bành giật bất ngờ, vì lão tổ tông của họ lánh đời tại Tham Tác Chi Điện, dù là ngày đai thọ thì Đạp Tinh Thượng Thần sẽ không lộ mặt nên bọn họ không mời người ngoài tới tham gia thọ yến là vì vậy. Bành gia chỉ định từ tôn toàn gia tộc từ xa chúc thọ cho lão tổ tông. Bây giờ nhiều khách nhân tiến đến chúc thọ vượt dự đoán của Bành giật. Đa số đế thống tiên môn đến chúc thọ là môn phái truyền thừa bách tộc, ít có ba tộc thần, ma tiên, vì thế đám người Bành giật hơi nhẹ lòng. Ít ra tu sĩ đến đây đa phần thật lòng chúc thọ lão tổ tông bọn họ. Nếu đa số ba tộc thần, ma tiên đến chúc thọ thì tình hình rất xấu cho Bành gia, e rằng đàn sói trực chờ muốn chia khối thịt mỡ Bành gia. Mặc dù đa số khách khứa thật lòng đến chúc thọ cho Đạp Tinh Thượng Thần nhưng vẫn làm Bành gia không dám lơi lỏng. Mặt ngoài không khí tưng bừng nhưng Bành gia ngầm chuẩn bị sẵn sàng. Nếu trong ngày đại thọ này xảy ra việc lớn gì sẽ khiến Bành gia trở thành tiêu điểm, trong cục diện đó nếu bọn họ không thể vững vàng gót chân sẽ sinh ra trùng kích cho Bành gia, thậm chí đánh tan Bành gia. Không chừng này xưa phe ta đều thừa dịp này cắn miếng thịt mỡ Bành gia. Bành gia dù gì có nhiều sản nghiệp trong vực ngoại thiên thành, mà vực ngoại thiên thành là khởi điểm đi thông Tham Tác Chi Địa, mỗi năm mỗi tháng đều vô số tu sĩ dương buồm nhổ neo tại đây. Ngẫm lại xem, có ngày Bành Gia bị người đánh gục, bao nhiêu kẻ thèm thuồng sản nghiệp của Bành Gia ở vực ngoại thiên thành. Lúc đó dù là Minh Hữu thường ngày cũng sẽ cắn một miếng. Hai ngày tiếp theo nguyên Bành Gia căng thẳng thần kinh, mặt ngoài không khí náo nhiệt, mỗi đệ tử Bành Gia đều trằn trọc khó ngủ. Khó khăn lắm chờ tới ngày đại thọ, lúc thọ yến tất cả khách khứa đến chúc thọ đều có mặt. Ngày đại yến, toàn Bành phủ răng đèn kết hoa, mỗi đệ tử khoác lụa hồng treo thọ. Người hầu tới lui trong yến hội, sơn chân hải vị, món ngon thức uống lạ bưng lên bàn. Đại yến đã chuẩn bị sẵn sàng, các vị khách ngồi vào chỗ. Cường giả, lão tổ có sức nặng trong Bành Gia tự mình đi ra chiêu đãi. Bảo là cường giả, lão tổ Bành Gia đích thân chiêu đãi chẳng bằng nói bọn họ đề phòng sẽ xảy ra chuyện gì đột phát. Lão tổ mạnh nhất Bành Gia còn sống cũng đến chiêu đãi, lão tổ này là huyền tổ của Bành Gia, tên gọi Bành Việt. Lão tổ có mái tóc bạc phơ, đôi mắt sáng cực kỳ sắc bén. Trừ Đạp Tinh thượng thần lánh đời ra, đến nay Bành Việt là lão tổ duy nhất nặng ký của Bành Gia. Bành Việt là lão tổ mạnh nhất Bành Gia, đã là tu sĩ CCG, có được 8.000 vạn hỗn độn chi khí, thực lực đó xem như đỉnh cao trong tu sĩ bình thường, rất hiếm có đối thủ. Bành Việt tinh thần quắc thước nhưng thật ra đã già khú đế, huyết khí khô héo, ngày thường du rú trong nhà không hỏi việc tục. Lần này Bành Việt phải đích thân ra tọa chấn, để cường giả, lão tổ Bành Gia khác tự lo thì khó mà chấn nổi cục diện này. Bành Việt ngồi trên, góc chuyện audio.com. Cao, khách khứa vào chỗ ngồi bất giác cung kính nhiều. Dù sao có một vị lão tổ cảnh giới đạo thiên tọa chấn thì khác hẳn, thực lực cường đại bày ra đó, cường giả tu sĩ nào đều phải suy xét lại sức mình bao nhiêu. Cách chương.